Cho nên nó là xà lê chẳng phải chẳng đem lại. Ông đến đây đó là ông có sẵn rồi. Tức là ông đem lại đủ rồi. Còn hỏi gì nữa? Thiếu cái gì nữa? Nếu mà thiếu á thì đâu có đến đây được. Nếu ông thiếu á thì ông đâu có đến đây được. Thì vậy ông đến đây là ông có đem lại đó rồi, đủ đó rồi. Thì còn cầu thêm gì nữa? Đó là muốn nhắc ngay đây ông đó đã đủ rồi. Rồi lão tăng chẳng phải chẳng đối đáp. Đối đáp ở chỗ nào? Ngay đó là đáp rồi. Cho nên ngay kia đó là ngài đã đáp sẵn cho ông rồi. Ông chưa hỏi nhưng mà đã đáp sẵn rồi đó. Ngài mới nói tiếp nè. Xà lê chớ nắm tay chắp tay. Lão tăng cũng chẳng có đem giường thiền Phật tử đáp. Nghĩa là chớ có bài ra, nghĩa là nắm tay chắp tay, đó cũng là những cái tướng bên ngoài thôi. Mà cần phải thấy thấu cái gì mà thầm kín đó, nó ngầm nó biểu hiện ở trong đó đó, thì mới là cái khéo. Cho nên rồi nghĩa là bám vào cái nắm tay hay chắp tay thì cái đó cũng là cái tướng. Ngài không có đem dường thiền hay là phất tử gì đáp hết, mà ngài đó muốn nhắm thẳng là chỉ ông là khéo, ông thầm nhận trở lại trong đó là đầy đủ trong đó. Mà chỗ đó làm sao mà chỗ nghĩ đến được? Cho nên ông tăng liền hỏi, chỗ nghĩ nhớ chẳng đến kịp thì thế nào? Nghĩa là như vậy thì cái chỗ mà nghĩ nhớ đó không có đến kịp, không thể mà nghĩ nhớ đến được thì thế nào? Sư liền đáp, qua bên này đi, đi qua bên này đi. Ông tăng thưa, qua bên này đi á, tức là chỗ đến kịp. Thế nào là chỗ nghĩ nhớ chẳng đến kịp? Sư liền giơ tay lên bảo, ông gọi là cái gì? Thì ông tăng thưa gọi là tai, hòa thượng gọi là gì? Sư đáp, trăm thứ tên gọi ta cũng nói. Thì ông tăng thưa, chẳng kịp đến trăm thứ tên gọi của hòa thượng, hãy gọi là gì? Sư bảo, thế ấy tức là chỗ ông nghĩ nhớ chẳng đến kịp. Nghe là ông tăng hỏi là cái chỗ mà nghĩ nhớ chẳng đến kịp là thế nào, thì sư chỉ bảo là ông qua bên này đi. Như vậy bảo đi qua bên này đi, vậy thì trong đó là chỗ nào là chỗ mà nghĩ nhớ chẳng đến kịp? Nghĩa là ngay khi bảo đi qua bên này đi đó, thì trong đó đó, ngay trong đó đó, thì làm sao mà ông nghĩ đến kịp chỗ đó? Nhưng mà ông không hiểu được ở chỗ đó, nghĩa là chỉ hiểu là bảo qua bên này, cái ông đi qua bên này, vậy là ông chưa thấu được gì hết. Nghĩa là bảo qua bên này thì ông đi qua bên này thôi, thì ông hiểu chỉ là hiểu đi qua bên này thôi á, thì cái chỗ đó là chỗ nghĩ đến kịp. Nhưng mà còn trong đó, ngay cái đi qua bên này đó, thì trong đó còn có gì trong đó, thì chỗ đó làm sao nghĩ đến kịp? Nó phải thấy được trong đó. Cho nên ông tăng ông chỉ hiểu, thấy trên đó ông nói là qua bên này á thì cũng là cái chỗ nghĩ đến kịp rồi, còn thế nào là chỗ nghĩ nhớ chẳng đến kịp? Đó là chỉ thấy cái tướng qua bên này thôi, nhưng mà không nhớ là ngài muốn bảo qua bên này đó là muốn chỉ cái gì ngầm trong đó đó. Cho nên khi hỏi như vậy thì ngài giơ tay lên, ngài bảo ông gọi là cái gì? Giơ tay lên gọi là cái gì? Thì nếu mà mình chỉ thấy cái tay giơ không á thì đó cũng đâu có thấy được cái ý của ngài. Thấy cái tay giơ lên thì chỗ đó cũng là chỗ nghĩ đến kịp, phải không? Cho nên bảo gọi là cái gì thì ngài bảo, thì ông tăng thưa là gọi là tai, còn hòa thượng gọi là gì? Giơ tay thì gọi là tai, nhưng gọi là gì? Nhưng mà mình phải hiểu khi mà giơ tay gọi là cái gì đó thì mình phải thấy được cái gì ngoài cái tai nữa kìa, phải không? Cho nên là sư bảo trăm thứ tên gọi ta cũng nói, phải không? Nghĩa là sao? Nghĩa là có tên á thì cũng là nói đến được hết. Nghĩa trăm thứ tên gọi đó ta cũng nói, cái gì có tên là ngài đều nói đến, thấy không? Nhưng mà mình cần phải thấy cái chỗ mà tên gọi chẳng có đến được, thấy không? Nghĩa là những cái gì có tên á thì đều là nói đến được hết, mà mình phải thấy được cái chỗ mà tên gọi không thể nói đến được đó. Cho nên tăng nói chẳng kịp đến trăm thứ tên gọi của hòa thượng thì hãy gọi là gì đó, thấy không? Nghĩa là cái chỗ mà chẳng có kịp đến trăm thứ tên gọi đó đó thì gọi là gì? Thì ngay đó thì mình thấy cái câu đáp đã có sẵn đó chưa? Ngay đó là câu đáp rõ ràng rồi. Nghĩa là ông không biết gọi là cái gì, phải không? Cái chỗ mà không kịp đến trăm thứ tên gọi đó thì không biết gọi là gì, phải không? mà nếu không biết gọi là gì á thì càng hay, phải không? Thì giờ còn muốn có chỗ để gọi nữa là sao? À, cho nên khi mà không biết gọi là gì đó thì chỗ đó là chỗ câu đáp rồi. Cho nên ngài bảo thế ấy tức là chỗ ông nghĩ nhớ chẳng đến kịp. À, rất là khéo. À, ông tăng liền lễ bái, sư mới bảo người dạy ông nghĩ nhớ được đến kịp. Ừ, sao vậy? À, lễ bái. À, ngay đó thì ông tăng liền lễ bái thì cũng giống như là ông là có cái chỗ nghĩa là cảm được. Nhưng mà sư bảo người dạy ông nghĩ nhớ được đến kịp, nghĩa là có chỗ lễ bái á, là chưa phải. Lễ bái nhưng mà có chỗ lễ bái đó là chưa phải, phải khéo không? À, chứ còn nghe nói mình lễ bái là mình thấy có chỗ lễ bái là có chỗ được, mà có chỗ được là có chỗ đến kịp. Cho nên ngài bảo là đó là cái người dạy ông nghĩ nhớ được đến kịp. Ông tăng thưa vậy là thế nào là phải? Sư bảo Thích Ca dạy, tổ sư dạy, đó là thầy của ông. Ông tăng thưa tổ và Phật người xưa đã nói xong rồi, thế nào là chỗ nghĩ nhớ chẳng đến kịp? Nghĩa là sao? Sư bảo là Thích Ca dạy đó, tổ sư dạy đó thì đó cũng là thầy của ông. Tức là sao? Tức là mình phải thấy thấu qua những cái chỗ này. Nghĩa là Thích Ca dạy đó, tổ sư dạy đó, nhưng mà mình phải thấu qua chỗ đó. Chứ còn cứ nương theo chỗ đó thì cũng là cái chỗ nghĩ nhớ đến kịp thôi. Cho nên ông tăng mới thưa là tổ và Phật đó thì người xưa đã nói xong rồi, nhưng mà còn thế nào là cái chỗ nghĩ nhớ chẳng đến kịp? Đó, tức là phải thấy thấu qua chỗ đó. Sư lại giơ ngón tay lên bảo gọi là gì? Ông tăng im lặng giây lâu, sư bảo sao chẳng thẳng ngay đây nói đi, còn nghi cái gì? Giơ ngón tay lên bảo là gọi là gì? Thì như vậy, trước kia là giơ tay, giơ tay lên bảo gọi là gì, bây giờ giơ ngón tay lên bảo gọi là gì? Đó, thì chính ngay chỗ đó đó mà mình chưa kịp suy nghĩ gì hết đó, mà thấy thấu được cái chỗ đó thì thấy thấu được cái chỗ nghĩ nhớ chẳng đến kịp. Còn nếu mà lấy cái ngón tay đó làm cái chỗ hiểu đó thì có gì dính dáng? Thấy giơ ngón tay lấy ngón tay đó hiểu thì cái đó là không dính dáng gì hết. Cho nên ông tăng im lặng. Mà khi ông im lặng vậy đó thì sư mới bảo sao chẳng thẳng ngay đây nói đi, còn nghi cái gì nữa? Thấy không? Nghĩa là ngay đây đó, bật cái niệm kia đây đi thì liền rõ ràng rồi. Chứ còn mà nhầm trong cái chỗ mà im lặng đó mà hiểu á thì cũng là làm mê. Nghe nói im lặng đó thì mình cứ nhầm trong chỗ im lặng đó mà hiểu thì cái đó cũng là chưa rời khỏi hai cái tướng động tịnh. Thấy không? Im lặng là tịnh, còn nói năng là động, cũng là cái tướng sinh diệt thôi. Đó cũng là cái chỗ nghĩ nhớ đến kịp. Phải thấy thấu qua cái im lặng đó thì chính đó đó là cái chỗ mà nghĩ nhớ không đến kịp. Giờ ông tăng khác hỏi thế nào là gia phong của hòa thượng? Sư bảo lão tăng lãng tai, hãy hỏi to lên. Ông tăng hỏi lại, sư bảo ông hỏi gia phong ta, ta là biết gia phong ông. Mình thấy là cái khéo của ngài. Ông tăng hỏi là thế nào là gia phong của hòa thượng? Gia phong tức là những cái nét mà đặc sắc trong tông môn đó của ngài đó, trong cái nếp nhà của ngài đó. Thì mình thấy hỏi á thì câu hỏi thì có ý nghĩa không, nhưng mà nó cũng là ló cái lỗi trong đó rồi. Hỏi thế nào là gia phong của ngài, không? Nhưng mà gia phong của ngài á thì có dính dáng gì tới ông? Là hỏi gia phong của hòa thượng, thì gia phong của ngài đó thì vậy là có dính gì tới ông? Cho nên sư bảo là lão tăng lãng tai, ông hãy hỏi to lên. Vậy ngài mà thật lãng tai ha, trong đó ngài có ý gì? Lão tăng lãng tai, ông hãy hỏi to lên. Đó là ngài muốn nhắc, ngầm nhắc ông rồi, ngầm nhắc ông phải sôi lại rồi đó, mà ông chưa chịu. Ông tăng hỏi lại cái nữa. Sư bảo ông hỏi gia phong ta, ta lại biết gia phong ông. Phải không? Lo hỏi gia phong của người thì gia phong của mình đó là bị lộ rồi, bị lộ không hay rồi. Lo hỏi cái gia phong của ta cơ mà chính cái gia phong của mình đó là bị lộ rồi. Cho nên là ông hỏi gia phong của ta biết gia phong của ông rồi. À, cho nên cái khéo là ông phải soi trở lại ông, là ông thấy được gia phong của ta, phải không? À, ông Tăng Khác hỏi, khi mà muôn cảnh cùng lúc dấy lên thì thế nào? Không? Nghĩa là các cảnh mà nó khởi cùng một lúc thì sao đây? Cái khởi trước, cái khởi sau thì mình còn nghĩa là kiểm soát kịp. Thì bây giờ nó khởi cùng lúc hết thì sao? Sư đáp, muôn cảnh cùng lúc dấy lên. Không có nói thêm cái đáp thêm gì khác. Đó, tức là sao đây? Hỏi là muôn cảnh cùng lúc dấy lên thì thế nào? Sư đáp là muôn cảnh cùng lúc dấy lên. Nó cùng lúc dấy lên thì nó cùng lúc dấy lên, vậy thôi, còn hỏi thế nào nữa? Nghĩa là nó dấy lên, tự nó dấy lên thôi. Còn có thế nào nữa đó là sanh chuyển. Đó, mình có thế nào trong đó nữa là sanh chuyển. Còn nó dấy lên thì tự nó dấy lên rồi thôi, mình không có xen gì hết vô thì nó có gì đâu mà lầm. Ông Tăng hỏi thêm, một hỏi một đáp là dấy lên, còn thế nào là chẳng dấy lên? Nghĩa là có hỏi có đáp, không? Thì giờ đó là dấy lên rồi. Giờ thế nào là chẳng dấy lên? Sư đáp là giường thiền là cái chẳng dấy lên. Tại sao cái giường thiền là cái chẳng dấy lên? Có hỏi có đáp là dấy lên rồi, phải không? Tức là có dấy lên rồi mới có hỏi, rồi mới có đáp. Thì đây nó là giường thiền là chẳng dấy lên.